phần chú thích ở cuối sách. Chú thích thứ nhất: thập tính gọi đủ là thập tính tâm, gọi tắt là thập tâm, chỉ cho 10 tâm mà Bồ Tát của 10 giai vị đầu tiên trong 52 giai vị tu hành. 10 tâm này thuộc tính vị, có khả năng giúp cho hành giả thành tựu hạnh tính. Chú thích thứ hai: ngũ căn là năm pháp làm gốc nảy ra tất cả thiện pháp khác, gồm có tính căn là tin tưởng tam bảo, tứ đế, tấn căn còn gọi là cần căn là dũng mãnh tu thiện pháp, niệm căn là nhớ đến chính niệm pháp, định căn là giúp cho tâm định ở một cảnh mà không mất, tuệ căn là suy nghĩ chân lý. Chú thích thứ ba: tam tạng là kinh luật luận. Chú thích thứ tư: tam tụ tịnh giới là giới Bồ Tát Đại Thừa, dù xuất gia hay tại gia đều tu được cả, gồm có nhiếp luật nghi giới là thọ trì hết thảy giới luật, nhiếp thiện pháp giới là lấy việc tu hành hết thảy thiện pháp làm giới, nhiếp chúng sanh giới còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới, là lấy việc làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh làm giới. Chú thích thứ năm: Ưu Đàm Đại Sư, người đời Nguyên, họ Tương, quê ở Đơn Dương, gia thế thường thờ Phật. 15 tuổi ngài xuất gia nơi chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Đời Nguyên lại có một hội tên là Bạch Liên Hội, làm tất cả các việc tà đạo, gây rối loạn nước nhà. Đứng trước tình thế này, năm đầu tiên hiệu Đại Đức, 1305 đời vua Nguyên Thành Tông, Đại sư Ưu Đàm đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, làm rõ giáo nghĩa chân thật của Liên Tông, do ngài từ chiếu đề xướng, đồng thời phá dẹp tà thuyết tà hạnh của Bạch Liên Hội đương thời. Năm đầu niên hiệu Chi Đại 1308, do Bạch Liên Đạo Nhân thuộc Bạch Liên Dương ở tỉnh Phước Kiến làm việc sai quấy, vua lại xuống chiếu bãi bỏ Liên Tông. Đại sư Ưu Đàm đích thân đến kinh đô dâng sách lên cho Hoàng đế Nhân Tông, cầu xin phục hưng giáo pháp Tịnh Độ. Vua xem xong bèn chuẩn y và cho phép in ấn lưu hành, dạy ngài làm giáo chủ, ban cho hiệu là Hồ Khê Tôn Giả. Năm đầu tiên niên hiệu Thuận Hóa 1330, đại sư ẩn tướng ngồi niệm Phật vãng sanh. Chú thích thứ sáu là gia hữu. Gia là tăng thêm, hữu là sự giúp đỡ đầy ân phước của bậc thánh minh. Gia hữu nghĩa rộng hơn chữ gia hộ, vì ngoài ý nghĩa gia hộ, Đức Phật A Di Đà còn vận lòng từ bi, dùng quả đức trang nghiêm, phước đức vô tận của mình để gìn giữ tâm chánh niệm cho hành giả, dẹp yên ma ngoại, phiền não chướng duyên khởi lên lúc lâm chung. Chú thích thứ bảy: Phật thuyết thập vãng sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh nói, nếu có chúng sanh tin tưởng sâu xa kinh này, niệm A Di Đà Phật nguyện vãng sanh, thì Đức Phật A Di Đà trong thế giới cực lạc kia bèn sai Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Pháp Tự Tại Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Kim Tạng Bồ Tát, Kim Cang Bồ Tát, Sơn Hải Huệ Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát, Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát, Chúng Bảo Vương Bồ Tát, Nguyệt Quang Vương Bồ Tát, Nhất Chiếu Vương Bồ Tát, Tam Muội Vương Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Đại Tự Tại Vương Bồ Tát, Bạch Tượng Vương Bồ Tát, Đại Oai Đức Vương Bồ Tát, Vô Biên Thân Bồ Tát. 25 Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ ác thần được dịp làm hại. Chú thích thứ 8: 12 loại bộ kinh cũng gọi là thập nhị phần giáo, chỉ cho 12 loại kinh được phân biệt theo hình thức và nội dung giáo pháp của Phật. Một là khế kinh, cũng gọi là trường hàng, tức là thể văn xuôi, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật. Hai là ứng dụng, cũng gọi là trùng tụng, là phần kệ tụng giải thích lại cho rõ ràng những giáo thuyết mà khế kinh đã nói. Ba là ký biệt, cũng gọi là thọ ký, vốn là thể loại giải thích về giáo nghĩa. Đời sau đặc biệt chỉ cho những lời ứng chứng trước của Phật về các việc làm trong vị lai của các đệ tử. Thứ tư, phúng tụng, cũng gọi là cô khởi, là thể loại kệ tụng độc lập, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật, không lặp lại ý nghĩa trong phần văn trường hàn đã nói trước đó như vai trò của ứng dụng. Năm, tự thuyết, nghĩa là Đức Phật không đợi người khác thưa hỏi mà Ngài tự khai thị giáo pháp. Sáu, nhân duyên, là ghi chép nhân duyên giáo hóa thuyết pháp của Phật. 7. Thí dụ, là dùng thí dụ để giảng nói pháp nghĩa. 8. Bổn sự, là thể loại ghi chép về hành trạng của Phật và các đệ tử ở đời quá khứ ngoài bổn sinh giám. Hoặc các kinh mở đầu bằng câu Phật thuyết như thị cũng thuộc thể loại này. Thứ 9. Bổn sinh, là thể loại ghi chép những hành đại bi mà Đức Phật tu hành trong các đời quá khứ. 10. Phương quảng, là các kinh dạng nói giáo nghĩa sâu xa, rộng lớn. 11. Hỷ pháp, cũng gọi là vị tằng hữu pháp, tức là thể loại ghi chép những việc hiếm có của Phật và các đệ tử. 12. Luận nghị, là thể loại kinh ghi chép việc Đức Phật nghị luận về thể tính các pháp, phân biệt rõ ràng ý nghĩa. Chú thích thứ 9, chánh báo là quả báo chánh thức mà thân tâm thọ dụng, hết thảy mọi sự vật thế gian mà thân tâm ta nương tựa gọi là y báo. Chú thích thứ 10, tương ứng là khế hợp, ví như thùng và nắp khớp với nhau vậy. Chú thích thứ 11, Hám Sơn Đại Sư tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim, Kim Lan. Xuất gia từ lúc 19 tuổi, Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, Đại Sư nằm mơ thấy Đức A-di-đà hiện thân ở giữa hư không. Từ đó về sau, Ngài thấy tướng Phật dường như phượng phất trước mặt. Đại Sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn ở trong núi Lô Sơn tu tịnh nghiệp. Rồi Ngài đến Tàu Khê niệm Phật mà quá vãng thọ 78 tuổi, nhục thân vẫn còn thờ ở chùa Nam Hoa, Tàu Khê, chung với nhục thân của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Chú thích thứ 12, Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông, là Phật A-di-đà hóa thân. Chú thích thứ 13, tám thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và tạng thức. Tứ trí là diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí.